Huyền Thiên, chương 228, hèn mọn hạ, góc truyện audio.com, theo dây thừng ở vách núi lên sẽ tới Ngự Kiếm Tiên Cung. Mời, người trung niên nói xong, liền xoay người đi. Dương Thiên Lôi ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên liếc mắt nhìn cũng không đến đỉnh, một dây thừng không biết bằng chất liệu gỗ gì chế tạo thành là con đường duy nhất để leo lên. Dương Thiên Lôi khom người một cái, pháp lực quanh thân nhất thời phát động. Trong nháy mắt tựa như hỏa tiễn bay lên trời, bay lên đến hơn 10 trượng, lực đạo mới hết liền dùng lực nắm lấy dây thừng. Liên tục sau mấy mươi lần cuối cùng Dương Thiên Lôi cũng leo tới Ngự Kiếm Tiên Cung. Tới rồi sao? Điều khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là, vừa mới lên đến đỉnh, liền nghe thấy tiếng nói sang sảng độc nhất vô nhị của Nhan Uyên vang lên bên tai. Tham kiến Nhan Phó Trưởng Môn, Dương Thiên Lôi vội vàng cúi mình hành lễ, người đã có được phần thưởng của lôi đài tiên thiên cấp 1. Tuy rằng đã hứa sẽ cho ngươi phần thưởng của tiên thiên cấp 2, cấp 3, cấp 4 nhưng phải thông qua sự khảo nghiệm của bản tôn cuối cùng mới quyết định sẽ thưởng cho ngươi cái gì. Nhan Uyên không dây dưa, nói thẳng, ách, Dương Thiên Lôi thoáng chút sừng sốt không nghĩ tới Nhan Uyên sẽ làm như vậy. Bất quá trời sinh tính hiếu kỳ, mặc dù Dương Thiên Lôi rất quan tâm tới đan dược pháp bảo nhưng nhất thời mặc kệ mọi thứ mà hỏi thăm. Khảo nghiệm, Nhan Phó Trưởng Môn, không thông qua thì người sẽ không để cho tôi đi sao? Cho thì khẳng định là cho, chỉ là cho đồ tốt hay đồ hỏng thì muốn xem thành tích khảo nghiệm của ngươi. Nhan Uyên nói, được, Nhan Phó Trưởng Môn, ngài nói đi, phương pháp khảo nghiệm thế nào? Dương Thiên Lôi nhất thời hào khí ngút trời nói, để có được phần thưởng thực sự tốt đương nhiên sẽ không quá bảo lưu ý kiến của bản thân. Môn hạ của bản tôn là cao thủ tiên thiên cấp 4, thuần thủy chi thể, nắm trong tay 3 loại năng lượng có thuộc tính thủy, băng, vụ sẽ quyết chiến với ngươi. Điều kiện là, ngươi chỉ có thể sử dụng pháp lực thuộc tính hệ kim và lôi. Đồng thời phải giấu giếm thân phận. Hiện tại, ngươi là nhân vật quan trọng của Trảm Không Kiếm phái chúng ta. Nếu như đệ tử môn hạ bản tôn, biết thân phận của ngươi, khó tránh khỏi sẽ hạ thủ lưu tình. Thủy, băng, vụ, khéo như vậy sao, lại có thuộc tính giống với muội muội Tử Hàm, chỉ là tu vi cao hơn không ít. Được cái này cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Nhan Phó Trưởng Môn, cao thủ tiên thiên cấp 4 không phải là áp lực quá lớn đối với ta sao? Dương Thiên Lôi gãi gãi đầu, nói. Bản tôn còn chưa nói hết ngoại trừ hai điều kiện vừa mới nói, ngươi không thể gây thương tổn đến đệ tử của bản tôn. Hơn nữa trong lúc chiến đấu chính xác không được phát ra tiếng. Tiêu chuẩn thông qua khảo nghiệm chính là, đúng, chế phục trói hai tay, hai chân, khiến đối phương không thể nhúc nhích. Đương nhiên, người không thể sử dụng bất cứ linh khí pháp bảo gì, chỉ có thể dùng quyền cước. Thế nào, Nhan Uyên thản nhiên nói. Ách, Nhan Phó Trưởng Môn, cái này, thứ đệ nửa ngu muội, ngài khảo nghiệm ta làm gì? Bản tôn tự có tính toán, người chỉ cần nói được hay không được. Nhan Uyên trực tiếp từ chối giải thích, cái này có thể khảo nghiệm gì? Dám cũng khảo nghiệm không được lại bảo hắn chủ động giải thích. Người này hoàn toàn là bởi vì sủng nịch Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi mới có thể đúng lúc trêu đùa hai tiểu tử này. Được thì vẫn được bất, góc truyện audio.com, quá, bất quá cái gì, đệ tử của người, là nam hay nữ à? Dương Thiên Lôi trừng mắt Nhan Uyên ra vẻ có chút cuống quýt mà hỏi thăm. Nghe điều kiện của Nhan Uyên, bản thân hắn lập tức hiểu rõ, chỉ có hai biện pháp, một là dùng hết thể lực để tiêu tốn pháp lực của đối phương, hai là sử dụng chân tay của mình, gắt gao ôm lấy đối phương. Trừ hai cái đó ra, không còn phương pháp nào khác. Đả thương lại không được đả thương, pháp bảo lại không thể dùng, còn có thể có biện pháp gì nữa. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, vẻ mặt Nhan Uyên nhất thời đen lại. Tiểu tử này cũng quá sức thô tục đi, là nữ, Nhan Uyên rất không tình nguyện mà nói. Hắc hắc hoàn hảo, Nhan Phó Trưởng Môn, nàng lớn lên xinh đẹp không? Không quá xấu chứ, Dương Thiên Lôi lại hỏi. Nhan Uyên cố nén ý nghĩ muốn cho Dương Thiên Lôi một trận, nếu không sợ lộ tẩy, e rằng hắn ta đã sớm ra tay. Tiểu tử này thật sự hèn mọn tới mức cực điểm rồi. Ngựa kéo sa mạc, bản thân mình ít nhiều cũng là phó trưởng môn Trảm Không Kiếm phái, hay là cường giả thần đạo trong truyền thuyết mà, nhưng người này ở trước mặt mình, dĩ nhiên lại không có chút rụt rè. Ít nói nhảm đi, cởi nhuyễn giáp của ngươi ra, mặc những thứ này vào. Nhan Uyên nghiêm mặt lạnh lùng nói, trực tiếp ném cho Dương Thiên Lôi một bộ pháp bào thượng phẩm tinh khiết màu đen và một chiếc khăn trùm đầu màu đen khiến Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa không đỡ nổi. Cái này không phải là bộ trang phục chuyên đi cướp ngân hàng sao? Dương Thiên Lôi muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy Nhan Uyên dường như đã không nhịn được nữa, vì phần thưởng, bản thân đành phải nhịn. Đương nhiên, không có phần thưởng, cũng chỉ có thể nhịn, ai bảo người ta là phó trưởng môn Trảm Không Kiếm phái, còn là cường giả thần đạo đây. Ở tầng 1 dưới Kiếm Tiên Tháp, Sau khi mặc bộ trang phục màu đen, toàn bộ đều được che chắn hết, không có chút tia sáng, một màu đen nhánh. Mặc dù cao thủ tiên thiên có khả năng nhìn được trong bóng đêm, nhưng trong đường hầm này cũng đặc biệt không nhìn rõ. Điều này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn, cả tầng hầm chìm trong bóng tối, hòa hợp với không gian xung quanh. Nơi đây chừng nghìn trượng vuông, cao tới trăm trượng, trên bốn vách tường có chứa kết giới mạnh mẽ. Cho dù cao thủ tiên thiên cấp 9 giao chiến ở chỗ này cũng không sẽ mảy may ảnh hưởng đến kiếm tiên tháp. Dương Thiên Lôi mặc bộ quần áo màu đen, mang theo khăn trùm đầu màu đen, giống như một người đi cướp đoạt, quanh thân tản ra khí tức sấm sét, sau một năng lượng chấn động liền bị Nhan Uyên đưa vào không gian này. Nháy mắt khi thân hình của hắn vừa xuất hiện, Trương Tử Hàm đã chờ sẵn trong đó từ lâu, căn bản không để cho hắn có cơ hội phản ứng, dùng một đạo pháp lực băng lạnh khủng bố như tia chớp tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Ta kháo, trong lòng Dương Thiên Lôi chửi nhỏ, nhưng cũng không dám thốt ra lời, trong nháy mắt lực sấm sét ầm ầm phát sinh. Chuyện sắc hiệp, một tiếng nổ oanh, năng lượng nổ mạnh tỏa ra ánh sáng, nhất thời khiến không gian sáng ngời. Tại đây, trong nháy mắt ánh mắt hai người chạm nhau. Tốt, đánh đánh đánh, ha ha ha, thú vị quá, gì, chuyện gì xảy ra? Đang nhìn chăm chú vào hai người chuẩn bị xem một trò hay được trình diễn, Nhan Uyên thấy hai người vừa mới giao thủ được một chiêu tự nhiên đều ngừng lại, đây là tình huống gì vậy? Cách chương.